Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving In là cuốn sách kinh điển về đàm phán của Roger Fisher cùng các cộng sự từ dự án đàm phán Harvard. Sách thuộc thể loại sách kỹ năng, quản trị xung đột và giao tiếp ứng dụng, tập trung vào cách đạt thỏa thuận mà không phải nhượng bộ những lợi ích cốt lõi. Điểm trung tâm của tác phẩm là phương pháp đàm phán nguyên tắc, tức không xa vào mặc cả theo vị thế mà tách con người khỏi vấn đề, đi vào lợi ích thật sự. Tạo ra nhiều phương án rồi dùng tiêu chí khách quan để lựa chọn. Nhờ cách trình bày rõ ràng và có hệ thống, cuốn sách không chỉ hữu ích trong kinh doanh hay pháp lý, mà còn áp dụng được vào thương lượng lương thưởng, hợp tác công việc, mâu thuẫn gia đình và các quyết định thường ngày. Đây là một trong những đầu sách nền tảng giúp người đọc hiểu rằng đàm phán tốt không phải là thắng thua, mà là tìm ra một thỏa thuận hợp lý, bền vững và ít gây tổn hại cho quan hệ giữa các bên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đàm phán nguyên tắc thay cho mặc cả theo vị thế, trọng tâm nổi bật nhất của Getting to Yes là sự thay thế giữa hai kiểu đàm phán khác nhau. Mặc cả theo vị thế thường bắt đầu từ các yêu cầu cố định, rồi mỗi bên co kéo dần để giành phần hơn, nên rất dễ dẫn tới căng thẳng, thỏa thuận kém và cảm giác thất bại cho một phía. Roger Fisher cho rằng cách này khiến người ta chăm chăm bảo vệ lập trường thay vì giải quyết vấn đề. Ngược lại, đàm phán nguyên tắc yêu cầu các bên lùi khỏi lập trường ban đầu để xem điều gì thực sự cần được đáp ứng. Cách tiếp cận này không ngây thơ vì nó vẫn thừa nhận xung đột lợi ích, nhưng thay vì biến xung đột thành đối đầu, nó chuyển cuộc trao đổi sang vùng có thể hợp tác. Giá trị của luận điểm này nằm ở chỗ nó làm rõ rằng kỹ năng đàm phán không phải là nghệ thuật ép người khác chịu thua, mà là kỹ thuật tổ chức cuộc thảo luận sao cho cả hai bên đều có cơ hội đạt kết quả tốt hơn. Thứ hai, tách con người khỏi vấn đề để tránh xung đột leo thang. Một trong bốn nguyên tắc cốt lõi của cuốn sách là tách con người khỏi vấn đề. Đây là điểm rất quan trọng vì trong đàm phán thực tế, nội dung tranh luận thường bị trộn lẫn với cảm xúc, cái tôi, sự phòng thủ và cách diễn giải ý định của đối phương. Fisher nhấn mạnh rằng nhiều cuộc thương lượng thất bại không phải vì vấn đề quá khó, mà vì người tham gia cảm thấy bị công kích hoặc bị xem thường. Khi đó, mọi phản hồi đều dễ bị hiểu thành tấn công, khiến đối thoại nhanh chóng chuyển sang phòng thủ. Cuốn sách đề nghị người đàm phán phải biết vừa giữ sự tôn trọng trong quan hệ, vừa xử lý vấn đề một cách rành mạch. Điều này đòi hỏi lắng nghe chủ động, nhìn sự việc từ góc nhìn của bên kia và nói về vấn đề thay vì chỉ phản ứng với con người. Lợi ích thực tế của nguyên tắc này là giảm leo thang xung đột, bảo vệ quan hệ làm việc lâu dài và giúp cuộc trao đổi vẫn đi tiếp ngay cả khi hai bên còn bất đồng đáng kể. Thứ ba, đi vào lợi ích thật sự thay vì bám vào lập trường bề mặt. Cuốn sách cho rằng lập trường chỉ là điều người ta tuyên bố muốn, còn lợi ích mới là nguyên nhân sâu xa phía sau tuyên bố đó. Đây là một chuyển dịch tư duy rất quan trọng, vì nếu chỉ nghe lập trường thì người đàm phán dễ rơi vào bế tắc, mỗi bên giữ một câu trả lời cứng và tưởng rằng không còn lối ra. Khi tìm hiểu lợi ích, ta mới thấy nhiều yêu cầu tưởng như đối nghịch lại có thể cùng được đáp ứng nếu cách giải quyết đủ tinh tế. Ví dụ một bên có thể quan tâm đến giá, bên khác lại quan tâm đến sự ổn định, thời hạn hay uy tín. Fisher khuyến khích người đọc hỏi vì sao, điều gì là mối lo thật sự, điều gì là mục tiêu tối thiểu và điều gì có thể linh hoạt. Phần phân tích này làm cho đàm phán trở thành quá trình chẩn đoán nhu cầu, chứ không chỉ là tranh luận về tuyên bố. Nhờ vậy, người đọc học được cách mở rộng không gian thương lượng và tạo ra những thỏa thuận có khả năng thỏa mãn nhiều lợi ích hơn cùng lúc. Thứ tư, tạo nhiều phương án và dùng tiêu chí khách quan để chọn giải pháp. Getting to Yes không chỉ dừng ở việc hiểu vấn đề, mà còn hướng người đàm phán tới việc tạo ra các lựa chọn trước khi quyết định. Tác giả cho rằng nếu quá sớm khóa cuộc nói chuyện vào một phương án duy nhất, các bên sẽ tự giới hạn khả năng tìm ra thỏa thuận tốt hơn. Vì vậy, sách đề xuất giai đoạn động não, tách việc nghĩ ra phương án khỏi việc đánh giá phương án để khuyến khích sáng tạo và giảm tâm lý tranh luận sớm. Sau đó, các phương án nên được so sánh bằng tiêu chí khách quan như chuẩn mực thị trường, công bằng, tiền lệ, luật lệ hoặc tiêu chuẩn chuyên môn. Điểm mạnh của cách làm này là nó đưa cuộc thương lượng ra khỏi vùng cảm tính và áp lực quyền lực thay bằng một cơ sở có thể giải thích được. Khi cả hai bên cùng dựa vào chuẩn mực rõ ràng, thỏa thuận không chỉ dễ đạt hơn mà còn dễ được chấp nhận hơn. Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường làm việc, hợp đồng mua bán hay xử lý tranh chấp, nơi tính hợp pháp và tính công bằng đều có ý nghĩa quyết định. Cuối cùng, Bad Enough, sức mạnh thương lượng và cách ứng phó khi bên kia mạnh hơn. một đóng góp rất nổi tiếng của cuốn sách là khái niệm Martina, tức phương án thay thế tốt nhất nếu không đạt được thỏa thuận. Đây là công cụ giúp người đàm phán biết giới hạn của mình và không chấp nhận một thỏa thuận tệ chỉ vì sợ mất cơ hội. Fisher cho thấy sức mạnh trong đàm phán không chỉ nằm ở chức vụ, tiền bạc hay quyền ép buộc, mà còn nằm ở các lựa chọn thay thế. Người có Benna rõ ràng thường bình tĩnh hơn, ít bị dồn ép hơn và biết khi nào nên rời bàn đàm phán. Ngược lại, nếu không có phương án dự phòng, một bên rất dễ chấp nhận điều kiện bất lợi. Phần này làm cho cuốn sách thực tế hơn nhiều so với những lý thuyết đàm phán chỉ nói về thiện chí. Nó nhấn mạnh rằng chuẩn bị trước là một dạng sức mạnh và đàm phán tốt phải gắn với đánh giá trung thực về khả năng lựa chọn của chính mình. Nhờ Banna, người đọc học được cách bảo vệ lợi ích mà không cần cứng rắn vô lý hay phụ thuộc hoàn toàn vào sự nhân nhượng của đối phương. Kết luận, Getting to Yes phù hợp với bất kỳ ai thường xuyên phải thương lượng, từ nhân viên văn phòng, nhà quản lý, người làm kinh doanh, luật sư, cho đến những người cần xử lý mâu thuẫn trong đời sống, gia đình hay hợp tác cá nhân. Giá trị lớn nhất của sách là biến đàm phán từ một cuộc giằng co, cảm tính thành một quy trình có phương pháp, trong đó người đọc học cách hiểu lợi ích, kiểm soát căng thẳng, tạo phương án và đánh giá lựa chọn bằng tiêu chí rõ ràng. Điều này giúp ích không chỉ cho kết quả trước mắt mà còn cho việc giữ gìn quan hệ dài hạn. So với nhiều sách đàm phán thiên về mẹo tâm lý hoặc chiến thuật gây áp lực, tác phẩm này nổi bật vì tính nền tảng, tính logic và khả năng ứng dụng rộng. Nó không hứa hẹn những đòn bẩy ngắn hạn mà cung cấp một khung tư duy bền vững để ra quyết định tốt hơn trong những tình huống có bất đồng. Chính vì vậy, đây là cuốn sách đặc biệt đáng đọc nếu bạn muốn đàm phán hiệu quả mà vẫn giữ được sự tôn trọng, công bằng và tính hợp tác. Nếu bạn muốn ủng hộ Roger Fisher, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!